Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng Phật Thất Chùa Hằng Pháp khóa 23. Tôi không nhớ rõ là đây là lần thứ mấy tôi được đến đây để hầu chuyện cùng quý vị. Trong khóa thứ 22 đó tôi vắng mặt, hôm nay tôi trở lại. Toàn thể quý vị trong đạo tràng vẫn trong một cái không khí vô cùng trang nghiêm, vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ như thế này, lòng tôi cũng như những lần trước cảm thấy rộn rã niềm vui. Và với một cái chúng hội như thế này, bản thân chúng tôi thì tài hèn đức mòn, nói chung thì cũng chẳng có gì nhiều để gọi là giảng cho quý vị cả. Chúng tôi nghĩ rằng qua một cái mùa an cư kiết hạ vừa trôi qua, qua một cái mùa vu lan báo hiếu cũng mới vừa xong, bây giờ tới khóa tu Phật Tất thì chắc chắn sẽ có vài nỗi ưu tư, vài cái nỗi niềm mà một người con Phật đó phải có sau cái mùa vu lan hiếu hạnh. Và tiếp theo là những cái công hạnh mà mình đã thực hành để gọi là bòn móp cái công đức và báo đáp công ơn cha mẹ. Chắc chắn thì giữa cái sự cái nhận thức của chúng ta và sự tu tập đó, nó có những cái vấn đề đôi lúc lợn cợn trong tâm, thì tôi cũng xin tâm sự với quý vị, trình bày với quý vị một vài những cái trăn trở của mình cũng như của của mình nói riêng và của một người con Phật nói chung về cái đạo hiếu và tất cả những cái pháp tu, những cái pháp tu liên quan đến những cái nhận thức của mình trong sông mùa vu lan. Hôm nay vẫn là còn tháng 7 phải không quý vị? Thưa quý vị thì chúng ta vừa đón một mùa vu lan, thì tôi tin chắc rằng tất cả các Phật tử đó mà quý vị đã đến tu tại đây đó thì ai ai cũng đã từng tụng kinh vu lan, tụng kinh báo hiếu phải không quý vị? Thì từ nhỏ tôi đến chùa, được mẹ dắt đến chùa, tôi cũng tụng kinh vu lan báo hiếu. Và kinh vu lan báo hiếu, hai bản kinh nhỏ, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà từ nhỏ chúng ta chưa hiểu. Do đó đó, tới khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta tụng đọc rồi những cái vần, những cái đoạn kinh được dịch theo thể văn vần đó, được dịch thơ đó, Song Thất Lục Bát đó, rất là hay, rất là ý nhị. Và qua những cái lời kinh đó có những điều mà chúng ta còn thắc mắc, Chúng ta bây giờ chúng ta tu tập thì chúng ta thử xem thử đó, tất cả những điều mà chúng ta tu hôm nay đó nó có liên quan đến vấn đề kinh điển hay không, thấy không? Trong kinh điển Phật giáo đó thì nói chung kinh điển Phật giáo quá sức nhiều đi. Ở chỗ nào quý vị đến đạo tràng nào quý vị vẫn có thể được tụng một bộ kinh khác. Hoặc là có khi có người khuyên quý vị tụng kinh Địa Tạng, có người quý vị thì khuyên quý vị tụng Thủy Sám, thấy không? Ở các chùa đến tháng 7 thì lại tụng Vu Lan. Rồi có đạo tràng thì tụng Pháp Hoa, đạo tràng thì niệm Phật, đạo tràng thì sám hối. Như vậy là chúng ta có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta tu hành. Và do đó đôi lúc chúng ta lại hoang mang, rồi tới ngày rằm tháng 7 chúng ta đi chùa lễ Phật, và chúng ta cũng được nghe quý thầy giảng là một người con là phải có hiếu với cha mẹ, nhất là một người con Phật. Bởi vì trong kinh quý thầy hay nói là gì quý vị? Hiếu tâm tức thì Phật tâm, hiếu hành vô phi Phật hành, dục đắc đạo đồng chi Phật, đương tiên hiếu dưỡng nhị thân. Tức là tâm hiếu tức là tâm Phật, hành hiếu tức là hành Phật. Muốn đạt được cái đạo đồng với chi Phật thì cái việc làm đầu tiên phải lo hiếu dưỡng song thân của mình. Thì nói tới cái chuyện hiếu đó thì ở ngoài thế gian đó người ta cũng có nói hiếu phải không? Các tôn giáo khác, dù là Phật giáo, dù là Thiên Chúa giáo, dù là Khổng giáo, rồi Lão giáo, hoặc là tất cả các tôn giáo khác, thì ai ai cũng dạy làm một người con thì phải có hiếu. Nhưng cái khái niệm hiếu đó của mỗi tôn giáo nó mỗi khác nhau, của mỗi xã hội, mỗi thời đại, mỗi văn hóa nó lại khác nhau. Nó khác nhau. Thì bây giờ đó, hiếu là gì? Là tỏ lòng coi như là phụng dưỡng, hiếu thuận với cha mẹ, đúng không? Nếu như vậy thì bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta có thể nào thể hiện được cái lòng hiếu của mình đối với cha mẹ hay không? Thì đây là một vấn đề nhận thức mà chúng ta cần đặt ra. Bây giờ chúng ta đi tu Phật thất đó, thì có liên quan gì đến cái chuyện hiếu dưỡng mà mùa Vu Lan vừa rồi chúng ta nghe các thầy giảng hay không? Chúng ta phải đặt thì vấn đề như vậy để chúng ta thấy. Thì thưa quý vị, kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân đó, có một cái đoạn mà khi từ nhỏ tôi đọc tôi hay để ý. Trong mùa Vu Lan vừa rồi chúng tôi cũng hay nhắc lại đó. Thì trong đó có một cái chi tiết rất là lạ, đó là chi tiết gì quý vị? Chi tiết Phật khóc, phải không? Có bao giờ quý vị nghe nói Phật khóc chưa? Có không? Phật khóc lúc nào quý vị? Đức Phật từ thành Xá Vệ, đúng không? Cùng với đoàn đệ tử cùng với đoàn đệ tử của mình đi về phía nam, và Đức Phật thấy đống xương khô bỏ ở đấy lâu đời, phải không? Thì Đức Phật liền gì quý vị? Trong kinh dịch như thế này: Thế Tôn liền vội đến nơi, lạy liền ba lạy, rồi làm gì nữa quý vị? Khóc. Lạy rồi khóc. Và đây là một cái chi tiết mà tôi cho rất là thú vị, mà từ nhỏ là tôi đọc tôi cứ thắc mắc hoài cái chỗ này. Nhưng mà khổ nổi ở trong kinh á thì lại không có giải thích vì sao Phật khóc cả, không có giải thích. Thế rồi khi thấy Đức Thế Tôn lạy ba lạy rồi ngài rơi giọt lệ đó, thì người đệ tử của ngài là A Nan á, phải không quý vị? Hỏi chứ vì sao ngài là một đấng từ phụ của ba phương, của bốn loài, ai ai cũng kính trọng ngài, ngài là bậc coi như là gì tôn quý nhất trong thế gian, thế thì tại sao ngài lại lạy cái đống xương đó? Mà A Nan hình như quên, không hỏi vì sao ngài khóc cả, phải không quý vị? Trong kinh không có nói vì sao Phật khóc vậy, không có, mà nói vì sao ngài lạy đống xương vậy. Cho nên từ nhỏ tôi đọc cái đó tôi có phần ấm ức lắm, tôi có phần tức sao quá, tại sao mà không có giải thích cái chỗ này. Đây là một cái vấn đề rất là lạ chứ, chúng ta đọc rất nhiều kinh, ít khi nào chúng ta nghe nói tới chuyện Phật khóc, phải không quý vị? Không có. Mà tới kinh báo hiếu đó thì chúng ta nghe nói có một cái chi tiết rất là đặc biệt là Đức Thế Tôn khóc. Thế bây giờ chúng ta thử hỏi đó, cái giọt lệ của Đức Thế Tôn có phải là giọt lệ của thất tình lục dục hay không? Có phải là cái giọt lệ của bi thương sầu cảm, của nhớ nhung, của tiếc nuối, của luyến ái hay không? Có phải không quý vị? Không có. Tự nhiên bởi vì Đức Thế Tôn là đấng từ bi và trí tuệ vẹn toàn, và ngài đã vượt qua khỏi thất tình lục dục rồi, ngài đã vượt qua tất cả những cái phòng ân ái cũng như là bi lụy của thế gian rồi, thế thì tại sao Đức Phật lại khóc? Giọt nước mắt đó là giọt nước mắt gì? Giọt nước mắt như thế nào? Chúng ta hãy đặt một cái vấn đề như vậy để chúng ta trở về đó, chúng ta suy tưởng, thấy không? Chúng ta suy tưởng. Đây là một vấn đề cũng tôi cho rằng hết sức quan trọng. Thì giữa Phật giáo đó và các tôn giáo khác đó luôn luôn có nói về cái sự hiếu kính giữa làm con phải hiếu kính đối với cha mẹ. Những cái quan niệm của thế gian đó, mà đặc biệt là Khổng giáo, một cái tôn giáo mà có ảnh hưởng rất lớn đối với quan niệm của người Việt Nam chúng ta từ nghìn xưa đó, thì Khổng giáo khái niệm về cái chữ hiếu rất là khác, rất là cực đoan, phải không quý vị? Người ta cho rằng làm con là phải hiếu dưỡng với cha mẹ, phải hết lòng cung phụng cha mẹ, phải hết lòng coi như là làm cho cha mẹ được ăn sung mặc sướng, làm cho cha mẹ vui lòng, đại loại như vậy. Như vậy là một người con phải thành đạt thì cha mẹ mới vui lòng, như gì nữa, làm người con ngoan trò giỏi thì cha mẹ mới vui lòng. Và cái quan niệm là một người con hiếu của họ thì nhất nhất cha mẹ bảo gì con phải làm nấy, phải không quý vị? Cha mẹ bảo sao chúng ta phải làm như vậy. Cho nên là Khổng giáo có nói gì quý vị? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, thấy không? Tức là vua đó mà bảo bề tôi chết mà bề tôi không chết coi như là bề tôi bất trung. Cha đó mà bảo con chết đó, mà con không chết thì coi như là con bất hiếu. Quý vị có nghe câu đó chưa ha? Quân sĩ thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sĩ tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua bảo bề tôi chết, bề tôi không chết coi như là bề tôi bất trung. Cha bảo con chết mà con không chết coi như là con bất hiếu. Như vậy cái quan niệm hiếu của Khổng giáo có nghĩa là cha mẹ bảo sao con phải làm vậy. Mà như thế có bất công không quý vị? Vô cùng bất công, thấy không? Cha mẹ bảo mình đi ăn cắp ăn trộm, thấy không? Mình không đi ăn cắp ăn trộm coi như mình bất hiếu sao? Vô lý quá, thấy không? Cho nên Phật giáo thì không chấp nhận chủ trương như vậy. Phật giáo cho rằng á, coi như là dù một vai cổng cha, một vai cổng mẹ đi khắp năm châu bốn biển cũng chưa gọi là hiếu. dùng tất cả những của ngon vật lạ, tất cả trân hào hải vị để dâng cúng dường cho cha mẹ ăn, như thế cũng chưa phải là người có hiếu. Đem hết tất cả những thứ âm nhạc thường nhiều nhất trong thế gian này để tấu lên cúng dường cho cha mẹ, người như thế cũng chưa phải là người có hiếu. Nếu cha mẹ không biết tín thuần tam bảo, thấy không, cha mẹ không biết quy tam bảo, không biết dứt ác làm lành, thì là một người con mà cha mẹ vẫn còn á, coi như là hướng tâm về những điều bất thiện, không chịu làm cái điều lành, thì dù người con đó có dâng cho cha mẹ miếng ngon miếng ngọt hay làm tất cả những cái gì cho cha mẹ hài lòng đi chăng nữa, người con như thế vẫn chưa phải là người có hiếu, đúng không quý vị? Cho nên á, là một người con Phật đó, chúng ta đến chùa chúng ta cứ nghe các thầy giảng nói về chữ hiếu, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ cái hiếu thông thường thế gian hay là cái hiếu của tiêu tự Phật giáo thì hoàn toàn không đúng với tinh thần của đạo Phật. Hôm nay đó chúng tôi muốn đặt một vấn đề, thế nào là chữ hiếu của đạo Phật liên quan đến sự tu tập của đạo tràng niệm Phật chúng ta, chứ không phải chúng tôi giảng về Vu Lan, nhưng là một người tu niệm Phật, khi niệm một câu Phật, khởi niệm một câu Phật, thì cái câu Phật đó phải hướng về đâu, cái câu Phật đó phải là cái câu như thế nào trong tâm chúng ta khi chúng ta khởi niệm, đó mới là vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn đặt ra với quý vị. Phật giáo đó thì coi như là làm một người con là phải hiếu thuận với cha mẹ, thì ba đời mười phương chư Phật đều vì chữ hiếu mà thức gia tu hành và thành đạo, để từ đó hóa độ cho tất cả chúng sinh, phải không quý vị? Nếu quý vị xem lại các kinh điển, quý vị sẽ thấy ba đời mười phương chư Phật, tất cả các vị Bồ Tát đều xuất phát từ cái chữ hiếu mà phát tâm xuất gia tu hành thành đạo rồi hóa độ tất cả chúng sanh, chứ không phải đơn thuần chỉ vì một cái mục đích nào khác ở bên ngoài cả, tất cả vì chữ hiếu thôi. Nếu quý vị xem kinh Địa Tạng á, quý vị sẽ thấy ha, trong kinh Địa Tạng á, tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát là ai quý vị? Là đồng nữ Quang Mục, phải không? Là thánh nữ Bà La Môn, hoặc là một vị vua, phải không? Trong chúng ta đọc kinh Địa Tạng, chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện nói về tiền thân của ngài Địa Tạng. Tiền thân của ngài Địa Tạng, các vị đồng nữ đó coi như là vì mất mẹ rồi mới thương nhớ mẹ, mới khóc lóc thảm thiết, quý vị có nhớ không? Do khóc lóc thảm thiết thì lúc bây giờ có Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai hiện ra, phải không? Rồi mới hỏi vì sao con khóc, thì vì đồng nữ hoặc là thánh nữ Bà La Môn nói rằng do con thương nhớ mẹ quá mà con khóc. Đức Phật mới hiện ra tất cả những cái cảnh giới để cho coi như là đồng nữ thấy rõ, và cũng như khuyên giải đồng nữ phải tu hành như thế nào để thoát khỏi, để gì cứu khỏi, cứu cho cha mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục. Thì đồng nữ mới phát nguyện rằng từ nay mãi tới coi như là lũy kiếp về sau, phải không? Nếu còn một chúng sinh nào ở dưới địa ngục á, thì con nhất định không chịu thành Phật. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Quý vị thấy rõ không? Do những cái lời phát nguyện như vậy mà sau này ngài trở thành một vị Bồ Tát nổi tiếng, đó là Địa Tạng Bồ Tát, thấy không? Mà quý vị thấy tuần tự tất cả những câu chuyện tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát hầu hết là những câu chuyện nói về cái lòng hiếu của một người con mẹ của mình đó, thấy không? Do làm tất cả những nghiệp ác, giống như là ăn cá mà cá trành đó, cá con đó, hay làm tất cả những cái điều ác, la mắng người đầy tớ rồi giết hại chúng sinh rồi vân vân, tức là cha mẹ phạm giới và đọa ác thú, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên á, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là vì muốn cứu độ cho cha mẹ mà phát tâm tu hành, phát tâm xuất gia tu hành và rốt cuộc thành đạo, và sau cùng ngài trở thành một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng. Thì chúng ta quay trở lại đầu kinh Địa Tạng đó, thì chúng ta hay nghe một cái lời tán ngưỡng rất là đặc biệt, tức là gì, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, không cái văn chỉ hán thì nó không phải đâu, không phải vậy đâu, tức là thập phương Bồ Tát cộng quy y ba đời mười phương chư Phật cho đến tất cả các vị đại Bồ Tát đều quy y với ngài Địa Tạng. Đây là một cái điểm mà nếu chúng ta đọc kinh điển chúng ta sáo trở lại đó, chúng ta đặt vấn đề trở lại để chúng ta tư duy đó, chúng ta thấy có cái điều rất là kỳ lạ. Như vậy đó, có phải là Ngài Địa Tạng lớn hơn chư Phật và chư Bồ Tát hay không, mà tất cả các Bồ Tát đều quy y với Ngài Địa Tạng? Từ nhỏ đó, khi đọc kinh đó, mỗi lần mà niệm tới danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát là tôi hay á, coi thì ông nào lớn hơn ông nào lắm. Có cái điều đặc biệt như vậy. Ví dụ như chúng ta niệm Phật rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi chúng ta niệm qua tới Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không quý vị? Rồi chúng ta đọc qua tới Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi có tới Địa Tạng Vương Bồ, Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ. Bồ Tát cứ đọc cái chuyến sau như vậy thì tôi nghĩ sao quý vị? Chắc chắn là ông Quan Âm lớn hơn ông Thế Chí rồi. Đúng không? Quan Âm phải lớn hơn cho nên mới đọc trước chứ sao nữa. Rồi bắt đầu cái đọc ông Thế Chí xong rồi mới đọc ông Địa Tạng. Thế là ông Địa Tạng phải nhỏ hơn ông Thế Chí. Thế mà không biết sao mà trong kinh lại nói á, mười phương Bồ Tát cộng quy y với Ngài Địa Tạng. Thế thì là sao? Nghĩa là gì? Sao mới có sự mâu thuẫn như thế này? Vì hồi nhỏ luôn luôn á, mình đọc danh hiệu Phật và chữ Bồ Tát thì mình nghĩ luôn luôn phải ông nào đọc trước có nghĩa ông đã lớn hơn. Cái gì suy nghĩ như vậy? Thế nếu không phải như vậy thì sao? Ông nào đọc sau lớn hơn đúng không quý vị? Lớn hơn phải không? Không có chuyện lớn nhỏ gì đây cả. Đặc biệt không có chuyện lớn nhỏ gì cả đây cả. Tất cả chư Như Lai cũng như chư vị Bồ Tát đều lưu sức trong một thể tánh bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Các ngài đâu có đến từ những cái danh tướng đâu mà để có lớn có nhỏ, có hơn có kém. Tùy phương tiện, tùy quốc độ, tùy môi trường, tùy hoàn cảnh mà chúng ta xưng danh hiệu của các ngài. Chứ còn các ngài đều từ cái chữ Như mà đến, phải không quý vị? Để cái Như mà đến. Đều chất từ chất Như mà đến, vì thế cho nên gọi là Như Lai đó. Như Lai tức là gì quý vị? Tiếng Phạn là Tathagata, tức là vô sở tùng lai, tức là không từ đâu để mà đến. Diệt vô sở khứ, tức là cũng không đi về đâu. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, đó gọi là Như Lai. Cho nên á, chư Như Lai đó, từ nơi cái thể tánh bình đẳng, từ nơi cái chân Như mà đến, thì chân Như thì không có hình tướng, không dài, ngắn, vuông tròn, không cao, thấp, hơn, kém, lớn, nhỏ gì cả. Cho nên á, các ngài đọc trước hay đọc sau thì cũng như thế, không phải là ngài này lớn hơn ngài kia mà mới đọc trước đâu. Thế thì tại sao mà nói rằng mười phương Bồ Tát đều quy y với Ngài Địa Tạng? Vì sao vậy quý vị? Địa Tạng đó vốn đó, cái danh từ của nó đó là một cái danh từ riêng để chỉ cho một vị Bồ Tát, mà nó cũng vừa là một danh từ chung để chỉ cho một cái gì đó rất là đặc biệt. Cái gì đó là gì? Trong kinh có giải thích rất là rõ ràng. Địa là gì quý vị? Địa là dày, là chắc, phải không? Tạng là chứa đủ, đúng không? Thế chúng ta dở lại cái bài từ ở trong kinh Địa Tạng, Địa Tạng có nói như vậy. Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Địa đó, cái nghĩa gốc của nó có nghĩa là đất, đúng không quý vị? Đất thì sao? Tất cả muôn vật đều lưu sức từ mặt đất, nhà cửa cũng ở trên đất, cây cối cũng mọc ở trên đất, núi sông gì cũng đều an trụ ở trên mặt đất cả. Như vậy tất cả các pháp đều an trụ nơi đất, trong đó có cả các pháp thiện cũng như các pháp ác. Mà đất đây là dù cho cái gì quý vị? Dù cho gì? Dù cho tâm, đúng không? Đất thì dù cho tâm, cho nên trong kinh hay nói là tâm địa đó, quý vị thấy không? Trong kinh hay nói là tâm địa. Mà đó, đất thì nó có khả năng hàm chứa hết tất cả, hàm chứa hết tất cả các pháp đều lưu sức từ đất cả. Như vậy đó, ở đây muốn nói gì? Tất cả các pháp đều lưu sức từ tâm, từ tâm mà có tất cả các pháp. Như vậy tâm á, coi như là thiện hay là tâm ác, thì tất cả các pháp đều lưu sức từ cái tâm đó mà ra. Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tất cả đều do tâm mà ra cả. Đây là vấn đề chúng ta cần phải nắm cho rõ. Thì trong kinh Pháp Cú đó có nói gì? Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm để nói năng hay hành động thì tội báo sẽ theo ta giống như là cái bánh xe lăn theo dấu chân của con vật kéo xe. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả, nếu đem tâm thanh tịnh để nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta giống như bóng theo hình vậy. Như rõ ràng quý vị thấy tất cả các pháp đều lưu sức từ tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy là nhất thiết duy tâm tạo, phải không quý vị? Thì chư Phật ba đời đó cũng như tất cả chư vị Bồ Tát đều quy y với Ngài Địa Tạng. Có nghĩa là gì? Tất cả chư Phật Bồ Tát đều lưu sức từ cái tâm của Địa Tạng mà ra. Mà cái tâm Địa Tạng là cái tâm gì? Tâm gì? Vì sao mà có Ngài Địa Tạng? Vì sao mà Ngài Địa Tạng trở thành vị Bồ Tát? Vì cái gì quý vị? Vì cái chữ hiếu, đúng không quý vị? Tất cả các giai thoại, tất cả câu chuyện nói về tiền thân của Ngài Địa Tạng đều vì chữ hiếu mà xuất gia tu hành. Như vậy suy ra có nghĩa là tất cả ba đời mười phương chư Phật cũng như chư Đại Bồ Tát đều từ cái chữ hiếu mà xuất gia tu hành. Quý vị thấy rõ không? Cho nên á, người ta nói rằng là Phật giáo đó không đề cao chữ hiếu, đó là một cái quan điểm sai lầm. Thấy không? Hay là cái chữ hiếu của Phật giáo nó mơ hồ? Thực ra hoàn toàn không mơ hồ, nhưng mà bởi vì người ta chưa hiểu rõ thế nào là chữ hiếu trong Phật giáo mà thôi. Thì bây giờ đó chúng ta hãy đặt lại vấn đề thế nào là chữ hiếu trong Đạo Phật. Hiếu trong Đạo Phật nó như thế nào? Thì quý vị biết trong kinh chia sẻ cái hiếu này thành ba cung bậc. Mà trong kinh thì ít khi dùng chữ hiếu, bởi vì bản chất chữ hiếu là chữ của Khổng giáo, thấy không? Và Phật giáo mới ghép cái chữ hiếu của Khổng giáo cùng với một cái chữ, một cái từ ngữ rất đặc biệt của Phật giáo. Đó là chữ gì quý vị? Chữ từ. Phật giáo thì có chữ từ, cho nên trong kinh hay ghép hai chữ lại gọi là hiếu từ. Và nó hiếu từ, thay vì nói chữ hiếu là chữ của thế gian thì trong Phật giáo thì gọi là hiếu từ. Thì bây giờ chúng ta xem thì hiếu từ của Phật giáo như thế nào. Chữ từ là một chữ rất đặc biệt của Đạo Phật quý vị. Đến đâu chúng ta cũng nghe cái chữ từ bi cả, đúng không? Cửa chùa người ta gọi là cửa gì? Cửa từ bi, đúng không? Đạo Phật người ta gọi là đạo từ bi. Giáo lý của Ngài người ta gọi là giáo lý từ bi, nghĩa là lìa từ bi thì không có Phật giáo. Cho nên nói tới chư Phật ba đời mười phương đều từ cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh mà tu hành thành đạo. Nếu không có chúng sinh thì không có chư Phật. Không có chúng sinh thì không thể nào thành tựu được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Bởi vì tất cả cái quả vị chánh đẳng chánh giác đó, quả vị vô thường bồ đề đó, vì lòng từ bi hóa độ tất cả chúng sanh mà có thể thành tựu được. Nếu không có lấy chúng sanh làm gốc thì chư Phật chẳng thể nào thành Phật được cả. Cho nên á, chư Phật sở dĩ thành Phật là cũng do cái lòng hiếu từ của mình thể hiện đối với tất cả chúng sinh. Và cái hiếu từ đó nó được chia ra làm ba bậc. Là một người Phật tử đó, khi chúng ta tu tập, xin lỗi quý vị là quý vị đang tu pháp môn niệm Phật, thì tôi nói quý vị luôn luôn kéo tất cả cái pháp của mình trở về cái câu niệm Phật của mình để mình quán sát, phải không? Để mình thực hành. Thì bây giờ đó, ba bậc hiếu từ của Phật giáo là gì? Thứ nhất á, là sanh duyên từ. Cái thứ hai là pháp duyên từ. Và cái thứ ba là vô duyên từ. Quý vị nghe rõ không? Thứ nhất là sanh duyên từ. Tôi sẽ từng từ cặn kẽ và giải thích cho quý vị nghe như thế này. Sanh duyên từ là gì? Là lòng từ bi thể hiện đối với chúng sanh. Vì thế gọi là sanh duyên từ. Mà chúng sinh thì có nghĩa là gì quý vị? Chúng sanh đó. Chúng sanh có nghĩa là chúng nhân duyên sanh, tức là tất cả do nhân duyên mà sinh ra. Cái đó gọi là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh có nghĩa là chúng nhân duyên sanh. Tất cả các pháp đều do tất cả mọi chúng sinh đó, tức là mọi con người, mọi loài hữu tình đấy, đều do nhân duyên mà có mặt trên cuộc đời này, phải không? Bây giờ chúng gì? Bây giờ gọi là sanh duyên từ, có nghĩa là lòng từ bi thể hiện đối với tất cả chúng sanh. Chúng sanh thì có nhiều hạng, có những chúng sinh có nhân duyên gần với chúng ta thì chắc chắn là chúng ta thể hiện cái lòng hiếu từ của mình trước. Những chúng sinh nào có nhân duyên xa với chúng ta thì chúng ta sẽ thể hiện sau, đúng không? Bây giờ ai là người có nhân duyên gần với mình nhất quý vị? Ai? Cha mẹ, đúng không? Cha mẹ là người có nhân duyên gần nhất với chúng ta thì chúng ta thể hiện cái lòng hiếu từ của mình đến với cha mẹ đầu tiên, đúng không? Rồi mới tới gì nữa? Anh em, rồi bạn bè, bà con, hàng xóm, không? Bạn bè, rồi mới dần dần tỏa ra đối với tất cả mọi người. Như vậy đó, chữ hiếu của Đạo Phật đó không phải là thể hiện cái lòng hiếu thuận của mình đối với cha mẹ sinh đẻ ra mình mà thôi, mà có nghĩa là phải thể hiện cái lòng hiếu thuận của mình đối với tất cả mọi người. Như thế mới đúng là cái nghĩa hiếu của đạo Phật. Quý vị thấy rõ không? Chứ bây giờ nói hiếu với cha, hiếu với mẹ mà đối với hàng xóm thì coi như là đụng đâu là chửi đó, đụng đâu là đập đó, thì có phải là người có hiếu không quý vị? Thì đó không phải là người có hiếu, thấy không? Người có hiếu là phải thể hiện cái lòng hiếu từ, tức là cái lòng từ bi của mình đối với tất cả mọi người, từ người có nhân duyên gần đến người có nhân duyên như xa. Với cái định nghĩa như thế này đó, thì bây giờ tôi nói là hiếu với vợ được không quý vị? Được, phải không? Hiếu với con được không? Được, tức là thể hiện cái lòng từ bi của mình đối với vợ, thể hiện lòng từ bi của mình đối với con, đối với chồng. Người như thế mới gọi là người đạt được cái cung bậc hiếu thứ nhất của Phật Phật giáo. Mà như trong kinh dạy đó quý vị, tất cả chúng sinh, tất cả mọi người mà chúng ta đã từng gặp trong cuộc đời này đều đã từng là cha ta, mẹ ta, anh em, bầu bạn của ta. Tất cả những người chúng ta đã gặp trong cuộc đời này đều đã từng là vợ ta, chồng, chồng ta là con ta, đều là cha ta, đều là mẹ ta. Thế thì chúng ta có thể nào á đang tâm, thấy không, gia hại đến người khác không quý vị? Không có. Bây giờ tất cả mọi người đang ngồi trong đạo tràng này nè, quý vị cứ tưởng tượng đó đều là những người là nhiều đời nhiều kiếp làm cha làm mẹ của mình. Đây là cái điều kinh dạy chứ không phải tôi nói ha. Tất cả mọi người mà chúng ta đã gặp trong đời này nè, chúng ta đã có nhân duyên gặp với họ đó. Chúng ta có không có nhân duyên thì chúng ta không gặp, thấy không? Mà chúng ta đã gặp thì chắc chắn là chúng ta phải có nhân duyên với họ. Mà có nhân duyên tức là họ đã từng là nhiều đời nhiều kiếp làm cha làm mẹ của chúng ta rồi. Vì thế chúng ta phải thể hiện cái lòng hiếu tùy của mình đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì đối với cha mẹ của chúng ta. Đó là cái vấn đề then chốt rất là quan trọng. Thì bây giờ chúng ta tu tập lễ là để gì? Để báo hiếu cho cha mẹ. Mà cha mẹ coi như là nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái nghĩa độ chúng sinh của đạo Phật đấy. Có lần chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe về tứ hoằng thệ nguyện rồi phải không? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, độ hết tất cả chúng. Chúng sinh tức là thể hiện cái lòng hiếu từ của mình đối với tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta thôi, chứ không có gì cả. Phải không? Cho nên gọi là sanh duyên tỳ đó. Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Chính vì nhận thức cái điều này cho nên tại thành Xá Vệ, phía nam thành Xá Vệ, Đức Phật đã lạy đóng xương, phải không quý vị? Đức lạy đóng xương thì anh ấy hỏi vì sao ngài lại lạy đóng xương, thì ngài dạy rằng trong cái đóng xương kia đó đã bỏ lâu đời ở đó đó, có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta, trong đó có thân ta và cả những người mà do ta sinh ra nữa, ta lễ bái những người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, phải không quý vị? Thì rõ ràng Đức Thế Tôn đó là một cái bậc đại trí, là một người đã từng chứng được lậu tần thông, có nghĩa là có khả năng nhìn thấy biết được tất cả hành nghiệp của chúng sanh trong suốt cả quá khứ hiện tại và vị lai, rõ ràng như là thấy kẻ chỉ trong lòng bàn tay của mình như vậy, thấy không? Có nghĩa là từ kiếp nào ai sinh ra làm gì ở đâu, mang tên tuổi gì, đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo, sống ra làm sao, coi như ngài đã thấy hết tất cả chúng sanh như vậy rõ ràng. Thì cái nghĩ cái trong một cái dòng sanh diệt như vậy đó, mà nhìn một chúng sanh á lăn lóc trong sanh tử luân hồi triền miên vô số kiếp mà chưa có ngày thoát ra khỏi được, cái chất chồng như vậy, máu của chúng sanh á nhiều, chảy ra nhiều như là nước của bốn biển. Trong kinh Địa Tạng, trong kinh Thị Xám có nói phải không quý vị? Nước mắt và máu của chúng sinh đó nhiều như là nước của bốn biển, nghĩa là cái nỗi đau khổ của cuộc đời này nó triền miên, mà nó hết kiếp này đến kiếp khác, bỏ thân này lại thọ thân khác, truyền biến như vậy mà chưa có một ngày nào thoát ra khỏi. Nghĩ đến cái mang mát của cái dòng sinh diệt đó, nghĩ đến cái nỗi khổ vô biên của chúng sinh đó, mà bất giác Đức Thế Tôn rơi lệ. Giọt lệ này là giọt lệ của bậc đại trí, giọt lệ của bậc đại hùng, không phải là giọt lệ bi thương sầu cảm của chúng sinh. Chúng ta phải nhận ra điều đó, bởi vì ngài là người thấy rõ hết á. Bây giờ tôi nói là cô này là mẹ của cô này, thì quý vị có tin không? Thì nghe thầy nói thì phải dạ nữa thôi, chứ chưa chắc là tin, hoặc là tin một cách mơ mơ hồ hồ như vậy, phải không quý vị? Chưa có rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta chưa có được cái trí để thấy được tất cả tiền kiếp của chúng ta, chưa thấy được cái vị lai của chúng ta. Còn Đức Phật là cái người thấy suốt hành nghiệp của chúng sanh trong suốt quá khứ hiện tại và vị lai, vì thế ngài phải rơi lệ khi cạo cái gì quý vị, khi thấy cái nỗi khổ của một thân người cần phải chịu. Cho nên bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là để làm gì quý vị? Để chúng ta hồi hướng cái công đức đó về cho cha mẹ của chúng ta. Ở đây có một vấn đề chúng ta cần đặt ra. Thì trong cái vòng luân hồi sinh tử gọi là thập nhị nhân duyên đó quý vị ha, trong cái 12 nhân duyên đó thì gồm có gì quý vị? Vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sách duyên với lục nhập duyên xúc, giúp siêu duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, lão tử duyên với vô minh. Cứ 12 cái nhân duyên nó lòng vòng như vậy. Thì bây giờ đó chúng ta tu tập đó, tôi hồi nãy tôi nhắc tới ngài Địa Tạng đó, có một cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta tu tập là chúng ta phải dứt cái gì quý vị? Dứt là bây giờ chúng ta có chạy về quá khứ để chúng ta tìm một cái nguyên nhân gì quá khứ thì chúng ta dứt bỏ được không? Không có. Bây giờ chúng ta tu á, ngay cái chữ niệm, chúng tôi vẫn thường nói niệm, tức là kéo cái tâm của mình trở về ngay trong giây phút hiện tại. phải không quý vị? Thì ngay trong giây phút hiện tại mà quý vị niệm được một câu Nam Mô Di Đà Phật đó, thì quý vị đã làm gì quý vị? Quý vị đã làm nhẹ đi được cái lòng ái dục hằng ở trong con người của quý vị nhiều đời nhiều kiếp. Một vị tổ sư đó, ngài hình như là ngài U Khê đó, ngài có dạy đó: ái không nặng chẳng trù ta bà, niệm chẳng nhất chẳng sanh cực cực lạc. Thấy không? Ái mà không nặng thì chẳng trù ta bà. Vì sao chúng ta có mặt tại cõi ta bà này? Bởi vì cái nghiệp ái chúng ta nó quá nặng nề. Mà ái đó là một cái mắt xích trong 12 cái nhân duyên khiến chúng ta bị sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta tu tập đó thì ngay trong hiện tại chúng ta phải dứt cái ái. Thì dứt ái thì dứt thủ thì dứt hữu thì dứt sinh, dứt sanh thì dứt lão tử thì dứt vô minh. Chứ bây giờ chúng ta có thể chạy đi tìm vô minh để chúng ta dứt được không? Không được, phải không? Chúng ta không thể dứt, bởi vì trong 12 nhân duyên nó có những cái chi đó thuộc về quá khứ, những cái chi thuộc về hiện tại, những cái chi thuộc về vị lai. Hiện tại đó do có gì quý vị? Do có xúc thì sanh thọ, thọ thì sanh ái, phải không quý vị? Xúc là gì? Là xúc chạm nè. Ví dụ chúng ta rờ, chúng ta thấy láng, ví dụ vậy, láng êm thì chúng ta thích, thấy không? Tức là chúng ta cảm nhận được thọ đó, tức là cảm nhận được cái chúng ta rờ, tức là xúc rồi chúng ta cảm nhận được là nó êm ái, nó mịn màng, nó nhẹ nhàng, tức là nó là thọ, thấy không? Mà thọ thì sanh ái, ái tức là gì quý vị? Là đắm trước, là dính mắc vào đó, là luyến ái vào trong đó. Thể có ái thì sẽ có thủ, là có giữ đó, phải không? Mà có thủ thì có hữu, mà có hữu thì có sanh, mà hệ có sanh thì có lão tử ưu bi khổ não, mà có ưu bi khổ não thì có vô minh. Rõ ràng cái vòng nhân duyên nó cứ luân chuyển như vậy. Đối với chúng ta thì vô lượng kiếp thì chúng ta không biết là bao giờ chúng ta mới thoát ra được. Thì bây giờ chúng ta dứt á, là chúng ta dứt ngay chỗ nào? Chúng ta có tiền quá khứ cho dứt không? Không, chúng ta dứt là dứt ngay chỗ ái đó, ngay chỗ ái đó. Không, cho nên đại sư U Khê dạy đó: ái không nặng thì không sinh cái gì, không trụ ta bà, niệm chẳng nhất thì chẳng sinh tịnh độ. Ái không nặng là không trụ ta bà, có nghĩa là chúng ta đó có mặt trên cõi ta bà này bởi vì nghiệp ái. Bây giờ chúng ta khởi tâm, chúng ta niệm Phật đó, thấy không? Nam Mô A Di Đà Đà Phật, thì ngay câu Phật đó chúng ta làm cái ái nghiệp chúng ta nó nhẹ đi. Bây giờ chúng ta hướng về Phật, chúng ta tức là chúng ta không đắm ở thế gian, tâm chúng ta chuyên nhất vào câu Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là tất cả các pháp thế gian tự nhiên nó buông lỏng chúng. Chúng ta không cần chạy đi tìm nó để mà diệt, đúng không quý vị? Chúng ta dùng cái câu Phật là một cái pháp, mà khi chúng ta nhất tâm hướng về nó, kéo tất cả các gì, cái tâm của mình trở về ngay trong hiện tại, hướng về nó, thì tự nhiên cái ái nghiệp chúng ta nó sẽ nhẹ xuống. Quý vị thấy được không? Nó sẽ nhẹ xuống. Và cứ từng từ như vậy, và chúng ta cứ làm hòa như vậy, cái niệm Nam Mô Di Đà Phật hòa như vậy, thì tự nhiên cái ái dục nó sẽ lắng nhẹ. Tôi nói cái chỗ này là bởi vì nó liên quan tới một vấn đề, tức là trong kinh đó, bây giờ nói là một người con hiếu là phải cứu độ cha mẹ, đúng không quý vị? Phải làm cho cha mẹ thoát khỏi cái nỗi khổ. Mà cha đây là ai? Mẹ đây là ai? Cha chính là vô minh, mẹ chính là ái dục. Cho nên độ đấy là độ cái vô minh phụ và cái tham ái mẫu đó. Cái người mẹ ái dục trong tất cả chúng sinh đó, chứ đâu có phải là chỉ là độ cho cái ông cha bà mẹ đẻ mình ra không thôi. Bởi vì đâu mà có cái thân này, vì đâu mà có cha mẹ mình và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, chỉ vì ái dục. Cái dòng sông ái dục nó đã luân lưu chảy trôi miên viễn như vậy, không bao giờ dứt được. Bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là ngay trong giây phút đó chúng ta dứt ái, phải không? Dứt ái như vậy chúng ta đã gì? Đã cứu độ được cái vô minh phụ và cái tham ái mẫu hằng sâu nhiều đời nhiều kiếp trong tất cả chúng ta. Quý vị hiểu rõ cho đó không? Cho nên cái câu Nam Mô về Phật chúng ta phải hướng về chỗ đó. Đừng có nghĩ rằng niệm Phật là không có hiếu, thấy không? Ngay trong câu niệm Phật chúng ta là chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thuận, cái lòng hiếu từ của chư Phật một cách rốt ráo nhất vậy. Rồi á, trong tất cả các hình tượng các vị Bồ Tát đó, thì có Ngài Địa Tạng á, đặc biệt không quý vị? Ngài Địa Tạng đặc biệt hơn tất cả các vị Bồ Tát khác, tôi cho là như vậy. Bởi vì sao quý vị thấy là khi chúng ta bước vào chùa đó, thấy Ngài Quan Âm nè, Ngài Thế Chí nè, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, tất cả các vị Bồ Tát mà chúng ta thấy đó trong chùa đó, thì hầu hết là đều hình tướng nhiều quý vị, hình tướng cư sĩ, đúng không? Hình tướng cư sĩ tức là đầu có có tóc đội mão quan rồi bình thường mà, đúng không? Bồ Tát là hình tướng của cư sĩ. Riêng ngài Địa Tạng đó, Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng gì? Hình tướng Thanh Văn, hình tướng của một vị tỳ kheo, phải không quý vị? Ngài Địa Tạng đắp y gì quý vị? Đắp y màu đỏ, có sọc giống như quý thầy vậy nè, đúng không? Ngài Địa Tạng đắp y tỳ kheo, đội mão tỳ lư, chúng ta hay gọi là mão Địa Tạng đó, tay cầm cái tích trường, phải không? Trên đầu tích trường có 12 cái khoen. À, đây là một chi tiết rất là đặc biệt nha, mà nếu chúng ta không để ý thì hơi rất là uổng. Khi chúng ta vào chùa đó thì tất cả các vị Bồ Tát khác như là Văn Thù thì ngồi trên con voi, Phổ Hiền thì ngồi trên sư tử, rồi Quan Âm, Thế Chí, phải không? Người cầm cái này cái kia, tất cả đều là hình tướng của cư sĩ có tóc đội bảo quan. Riêng ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, hôm nay cũng gần tới ngày vía của Địa Tạng rồi, phải không? Tôi nhắc lại, riêng Địa Tạng Bồ Tát thì đắp y tỳ kheo. Y tỳ kheo đàng hoàng, đắp y đàng hoàng quý vị ha, là hình tướng, là tức là tất nhiên là có đắp không quý vị? Không có, đầu trọc mà, phải không? Đắp y tỳ kheo. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng phải đắp y tỳ kheo? Có phải là các vị Bồ Tát kia không có xuất gia, còn Địa Tạng là xuất gia không quý vị? Không phải. Là bởi vì sao? Cái tướng tỳ kheo á, đó là tướng Thanh Văn đó, thấy không? Là trên sự tu tập á, là phải làm gì quý vị? Dứt ái. Bây giờ tướng cư sĩ đó lại còn chỉ đoạn tà dâm thôi, phải không quý vị? À, nhưng mà đã là tỳ kheo đó là phải đoạn hẳn dâm dục, tức là dứt hẳn ái ái dục, thấy không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát tay cầm hạt minh châu để vào trong cõi u minh, để chiếu rọi mọi sự tối tăm trong cõi u minh. Một tay cầm cái tích trường, mà trên đầu tích trường nó có 12 cái khoen, là tượng trưng cho gì quý vị? Thập nhị nhân duyên, tượng trưng cho 12 nhân duyên. Mà dứt 12 nhân duyên đó đó à, thì phải làm gì? Phải dứt ái. Mà dứt ái thì phải là hình tướng của tỳ kheo, chứ không thể là hình tướng của cư sĩ. Chính vì thế Địa Tạng mang hình tướng của tỳ kheo, hình tướng Thanh Văn. Quý vị thấy rõ chưa không? Đó là một cái điều hết sức đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên á, khi chúng ta niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật đó, mà chúng ta coi như là tập trung hết tâm lực lại đó ha, để chúng ta niệm phát ra cái câu Nam Mô Di Đà Phật đó, thì ngay giây phút đó ái nó đã vơi đi. Cho nên ngay trong câu A Di Đà Phật là một cái pháp tu rất là hữu hiệu ở chỗ này, để chúng ta làm sao quý vị thể hiện cái lòng hiếu từ của mình đối với chúng sinh đấy, chứ không có sai gì đâu khác cả, thấy không? Thứ nhất là sanh duyên từ, tôi nhắc lại, sanh duyên á, sanh duyên từ tức là lòng từ bi thể hiện đối với chúng sanh, mà chúng sanh ở đây là chúng nhân duyên sanh. Tất cả những người có nhân duyên để có mặt trên cuộc đời này đều là chúng sinh cả, và chúng ta đều thể hiện lòng hiếu từ của mình đối với tất cả những chúng sinh đó. Cái trung bậc thứ hai trong cái cách thể hiện lòng hiếu từ của mình đó gọi là pháp duyên từ. Quý vị nghe rõ không? Pháp duyên từ tức là lòng từ bi thể hiện đối với tất cả các pháp, đối với tất cả các pháp. Mà như trong kinh dạy đó, tất cả các pháp đều lưu sức trong một hệ tánh bình đẳng như nhau. Thấy không quý vị? Tất cả các pháp đều lưu sức trong một hệ tánh bình đẳng, tức là không hơn không kém. Như vậy tất cả các loài chúng sinh từ hữu tình cho đến loài vô tình, mà chúng tôi tạm dùng cái chữ pháp đó, thấy không? Pháp đó là chỉ cho tất cả chúng sinh từ loài hữu tình đến vô tình, chúng ta đều thể hiện lòng từ bi của mình đối với vì nó. Cái cung bậc này thì nó cao hơn rồi, phải không quý vị? Cao hơn cái sanh duy từ một bậc. Nhưng mà là một người Phật tử đó, là một người con của Phật đó, là phải thể hiện cái lòng từ bi đối với tất cả muôn loài, chứ không riêng gì đối với con người mà thôi. Như vậy đối với con chó, con mèo, con gà, con vịt mà chúng ta nỡ cầm dao chúng ta cắt cổ nó, thì người như thế chưa phải là người có hiếu. Thấy không quý vị? Hiếu tức là lòng hiếu từ, tức là lòng từ bi thể hiện đối với tất cả chúng sanh, thấy không? Mà tại con gà con vịt chúng ta cũng cầm dao chúng ta cắt cổ nó, chúng ta đâm, chúng ta lùi, chúng ta gặp con dế nào thì chúng ta ngắt đầu con dế, dế nấy gặp cái con gì ở giữa đường chúng ta cũng dùng chân chúng ta chà, chúng ta sát, thì người thế có phải là người có hiếu không quý vị? Không có. Khổng giáo họ cũng dạy đó quý vị: vô cố nhi sát dứt côn trùng phi hiếu giả. Thành như cái điều này tôi đã nói quý vị trong đạo tràng này lần rồi: vô cố nhi hại nhất thảo mộc phi hiếu giả, tức là vô kế đó mà giết chết một loài côn trùng, một con sâu, một cái kiến đó, người như thế chưa phải là người có hiếu. Vô kế mà ngắt một cành hoa, bẻ một cọng cỏ đó, người như thế cũng chưa phải là người có hiếu. Đây là cái tư tưởng của Khổng giáo thôi, chứ chưa nói tới Phật giáo đó. Đức Khổng Tử ngày xưa mà gặp đó hoa đâu, ngày cuối để ngài cũng cúi chào cả. Bởi vì sao vậy? Tất cả các pháp đều lưu sức trong một thể tánh bình đẳng, và nó có sự tiến triển của nó về mặt tâm thức đó, dù là loài vô vô tình, cho nên trong kinh mới nói tình dữ vô tình tề thành Phật. Phật đạo, loài hữu tình và loài vô tình đều thành Phật đạo cả mà, phải không? À, chứ đâu có phải là gọi là vật dưỡng nhân, tức là cái vật nó sinh ra đời, Thượng Đế sinh ra tất cả muôn loài này để nuôi dưỡng con người này. Như thế bất công quá, thấy không? Rồi Thượng Đế có sinh ra con người này để cho con cọp ăn thịt không quý vị? À, không phải như vậy, thấy không? Cho nên cái quan niệm mà vật dưỡng nhân là không đúng, thấy không? Tất cả các pháp đều bình đẳng như thì nhau. Cho nên chúng ta biết rằng các pháp đó nó đều lưu xích trong thể tánh này, vì nó nhân duyên mà nó thay hình đổi dạng, vì nhân duyên mà nó mang hình tướng này hình tướng khác, nó mang tên này mang tên khác. Chúng ta phải thấy được nó ở trong tất cả các pháp, tất cả các pháp, tất cả các chúng sinh đều ở trong một cái thể tánh như vậy, và chúng ta thể hiện lòng hiếu từ của mình đối với tất cả, chứ không phải chỉ đối với con người không mà thôi. Đối với muôn vật cũng vậy, đối với loài cỏ cây cũng như vậy. Quý vị cứ tưởng tượng đó mà một anh chàng nào đó mà coi như gặp cái con chim gì thì bắn con chim này, gặp bất cứ thứ gì thì bắn cái thứ đấy, thì con người đó có thể là người có hiếu không quý vị? Không có. Cái tâm mà dữ dằn như thế làm sao mà có hiếu? Đừng có nói là cái người đó có hiếu dễ sợ lắm á. Xin lỗi, đừng có nói là người đó là coi như sống tốt lắm á, sống hiền lành lắm, con người đó hay lắm, mà cái điều bất hiếu với cha mẹ tí thôi. Được không? Không được, có người cái tâm như thế thì làm sao có hiếu được. Mà ngược lại cũng như vậy, không thể nói người đó rất có hiếu mà sống dữ dằn, đụng đâu là bắn đó, đụng đâu giết đó. Không có. Một cái anh chàng thanh niên mà cầm một cái rựa, một cái dao vậy, đụng đâu mà phứt đó, phứt đụng đâu phứt đó đó, gặp hoa gặp cỏ gì cỏ gì cũng phứt. Người vậy đó thì người thế nào? Người dữ dằn, có người không có tế nhị. Đó là mình mới nhìn ở bên ngoài thế đó ạ, chứ nói những cái sâu kín bên trong. Cho nên pháp duyên từ là lòng từ bi thể hiện đối với tất cả các pháp, chứ không riêng gì đối với con người mà thôi. Thấy không? Cho nên đơn giản là bây giờ mình không sát sinh, tức là mình đã thể hiện lòng hiếu. Bởi vì á, biết đâu con gà kia là nhiều đời nhiều kiếp nó mẹ ta sao? Cái con heo kia nhiều đời nhiều kiếp nó là cha ta thì sao? Đúng không? Tất cả các pháp đều như thế mà. Và chúng ta tập nhìn thấy một cái đóa hoa này trong tất cả mọi vị trí, mọi thời gian của nó, để chúng ta coi như là vơi đi cái lòng chấp trước. Phải không quý vị? Bây giờ chúng ta thấy cái hoa thì chúng ta thích vì nó đẹp mà. Nó đẹp chúng ta thích, tức là ái đã có sinh rồi, đúng không? Ngày mai đó, đó hoa này nó tàn, chúng ta đem bỏ nó vào trong thùng rác. Thì bây giờ lúc bây giờ là rác rồi, thì có ai thấy rác mà thích không quý vị? Ghét có phải là ái không? Cũng là ái thôi. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu thành, tức là chúng ta tập làm sao để nhìn thấy đó hoa trong trên bàn này, và thấy luôn đó hoa ở trong thùng rác.